gì? Phải không con? Phải gì vậy? Không phải, con bận áo đó hoài phải không? Ờ vậy hay đó. Áo nào cũng bận nữa mà. Phải không? Vậy là con sống khỏe. Đỡ tiền phải không? Đúng là mình Phật tử mà. Phải không? Không có nên làm vậy á. Còn á, bà con quyến thuộc ở bên vợ bên chồng đòi hỏi đủ thứ ý kiến là để nói đó, khổ lắm. Từ sáng mình đi làm, mình làm trong sở thì mình rất là căng thẳng. Có phải cái gì trong sở đi làm căng thẳng không? Đồ ở rất là căng thẳng nha. Có nhiều đứa tới đây nói con có biết, nó nói sư phụ à, khi mà ông về đến nhà đó, con nấu cơm rồi sẵn chưa, rồi con phải lo dạy con học, rồi con lo đưa con, rồi tối con dạy con học. Nói nhiều đứa nói được đấy. Rồi con tất cả những gì con bị giấu hết á, để cho nó được thông thả, nó làm ban đêm ban ngày ngủ. Khi mà tảng sáng về nhà nó ngủ chỉ có 5 giờ chiều. Không, con nhỏ này không động đậy gì hết á. Con gì nọ nó lo hết, ăn cơm rồi ngủ dậy 5 giờ chiều. 6 giờ nó ăn cơm, trong 7 giờ đi làm nữa rồi. Thì nhỏ nói chứ ảnh ở trong sở đó ảnh căng thẳng lắm. Cho nên con về nhà mới nói vậy, con làm hết rồi. Mà mấy em biết con nhỏ là ai? Phật tử của cô tự Việt Nam đó. Nó quy tự Việt Nam nó này giờ nó tìm ra được rồi đó. Mà nó nói với con nghe con thấy hay thì. Bởi vì đệ tử của Phật á, nó tu á, nó có tu á, nó là vô hạnh. Mà nó tới đây nó tìm được cái gì? Mà bữa nó nội cái chuyện con nó thì hay đó. Ờ con nghĩ đúng rồi đó. Con hiểu vậy là con là Phật tử rồi đó. Chứ con đừng có đòi hỏi người ta. Ta đi làm trong hãng căng thẳng rồi. Chiều về ta kiệt sức rồi, ta thấy cái giường đó là lý tưởng đúng không? Leo lên ngủ rồi. Vậy mà còn ra cằn nhằn cử nhữ lỗi phải lạnh nhạt hờn dỗi á. Rồi mình nó đau khổ rồi, nó con chồng đem cái đau khổ cho mình nữa. Cho nên mấy người đó là nó không phải là bạn thân thích. Nó là quậy mà nó nghiệp chướng, nó khổ lắm ở trong gia đình rất là khổ, vợ chồng phải liền chướng đâu. Vì thấy không kêu mà lập gia đình rồi. Bao nhiêu cái ngàn cái khổ đó, dồn dập á. Mình mà không có gì hết thì khỏe. Diện hộ nha, nó cười, nó không có gì hết. Nói gì không? Rồi thứ ba nữa là sao? Danh tông tiếng tốt là khổ làm sao? Đức Phật nói ha, mà con nói vậy đó chúng không có gì? Đúng không? À, Đức Phật nói danh tông tiếng tốt khổ làm sao? Thì phải chạy theo, nắm bắt cho được cái danh tông tiếng tốt của nó. Để phải lên nè, phải lên đi học cho có thì cấp. Rồi phải cái danh tông tiếng tốt là một miếng mồi mà mình nắm bắt được. Nắm bắt không được, khó lắm. Phải tranh giành với xã hội để có chỗ đứng nè. Phải không? Tại vô trong hãng mình để làm ra mình được làm cái gì đó hơn đang chút mình có khỏe. Đó có nói là cái sự nghiệp mà. Rồi phải lo học ngày học đêm để được cái bằng cấp, phải không? Đó. Danh dự giống như cái đèn cầy đó. Khi mà nó sáng ra được á, thì cái đèn cầy đó nó lụng mà. Khi mà nắm được cái danh dự trong tay á, thì cái thân mình nó tàn rồi. Rồi kêu là mồi danh ơi, hỏi mồi danh á, câu người rồi lại đóng đinh trên đầu. Cái câu mà ở trong ca dao người ta nói đó, vua nhà Trần đó, những ông vua Trần Thái Tông rồi đó, khi mà ổng làm vua đó cái gì, ổng đi đâu cũng có lính trên đầu, rồi ổng ngủ thì cũng có lính canh, rồi ổng sợ người ta thích cách ổng, có phải không? Rồi ổng sợ giật đánh, rồi tất cả cái gì của ổng cũng có người canh gác hết á. Rồi sau khi ổng xuất gia rồi, ổng Trần Thái Tông xuất gia rồi thì ổng thấy như sao? Ôi khỏe quá trời đi. Bây giờ muốn ngủ thì ngủ, muốn dạo lên núi thì dạo, muốn xuống hồ ngâm tơ thì ngâm, rồi ngủ dưới gốc cây cũng được, khỏi cần ai canh gác gì hết. Thường thường những vị vua á, ta sống ở đời người ta thức tỉnh về, ta học Phật giáo á, thức tỉnh rồi ta buông xả là ta bỏ ngay vàng ta đi á, thấy thông thả ghê lắm. Mao đó thì ông bởi mà ông ở tầng tổ đó, tổ tâm đó, hả? Thì cái đó bây giờ thứ tư là ăn uống ngủ làm sao? Đức Phật nói nè nha. À, ăn ngon với mặt đẹp á là người ta thích lắm. Ăn ngon mặt đẹp kêu là miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng thì lòng danh đầu phải không? Thì miếng ăn á nó quan trọng lắm. Người ta mơ ước á, làm sao mà ăn được ngon, rồi ảnh diện được là đi nước này nước kia ăn món ngon Nhật lạ, phải không? Đó. Bởi vì biết ăn là sao? Là sự sống cần phải sinh tồn mà, cho nên phải ăn. Nhưng mà mình Phật tử thì sao? Mình ăn chay thôi. Còn người ta thì ăn nó ác lắm gì. Bữa tự nhiên cô coi cái phim mà du lịch bên Trung Quốc á, tự nhiên cô thấy á, ông đó ông chỉ con cá trong hồ, thì người ta bắt con cá làm lên á, chiên lên, mà ta nắm cái đầu nó vậy mà ta chiên từ cái mình có nắm xuống cái đuôi luôn vậy, để vô cái dĩa bưng lên cho ổng với dĩa xốp á, mà con cá còn ngáp ngáp vậy mà ổng sẽ không ăn nữa rồi, ăn rồi nó ăn bổ bao nhiêu. Cho nên ăn á, mình gì muốn ăn mà mình đã sót thân này giờ, mà những người là sót thân như vậy á, thì người ta chết yểu. Khi mà chết yểu á, thì những người thường thường bệnh nhiều là do chết yểu, với bệnh nhiều á là do sót thân. Con cá cái gì thích miếng mồi, nó thích gì miếng ăn mà nó bị lửa sâu, phải không? Còn con thú á, vì đi kiếm miếng ăn mà phải mắc bẫy. Rồi á, con người á, vì muốn ăn ngon mà phải khổ tâm đó, phải có tiền mới ăn ngon, còn tiền mà ăn chay như mình thì đâu có gì đâu. Ăn chay bây giờ con có cái dĩa ăn chay để lúc nào con đưa cho cái gì hay lắm mà. Chắc là sao á, cho nên ông Khổng Tử ông nói á, sở dĩ mà mình có bị cái hoạn nạn á là do mình có cái thân này, mình vì biết ăn để mình sống á là mình cũng do có cái thân này, thấy không đó. Rồi thứ năm nữa là ngủ sao được ngủ nhiều cũng là một điều hạnh phúc cho người đời. Người đời nha, không phải nói cái gì nhắc về bởi vì á, sức người thì có giới hạn, sức người thì có hạn, phải không? Nhưng mà với cái lòng tham dục thì nghe không, quá ư là vô hạn. Cái lòng tham nó quá vô hạn và cái sức thì có hạn. Vì vậy mà người ta khi mà cái ý ta muốn cái gì thì ta đem cái thân này ra để ta làm, thì ta làm quá sức á thì cái thân này nó đủ đâu đủ sức đâu, cho nên nó bại hoại, cho nên nó đụng đâu nó ngồi nó ngủ gục đó. Rồi ta nằm cũng ngủ, ngồi cũng ngủ, rồi họ đi á, họ đứng à, họ đứng họ canh cái máy trong hãng rồi ra họ cũng ngủ lên ngủ tốt. Rồi khi mà về nhà thì ra ngủ như chết vậy đó, cái ngủ như chết vậy đó. Chắc nó cố, nó cười. Rồi mà tới mấy ông trong mạng giờ nó tự nhớ lại những người họ ngủ chết đó. Có người họ ngồi nói chuyện với cô đó, họ không biết ngủ à. Có người này mà tại không biết tên, nó ngồi nói chuyện với cô nó ngủ à. Tại vì nó thiếu ngủ, phải phải không? Tại sao mà mình thiếu ngủ? Cái tâm mình thì có hạn, cái sức mình có hạn, nhưng mà cái lòng tham của mình sao? Quá ư là vô hạn. Cho mình là bắt cái thân mà làm nhiều quá, cho nên thiếu ngủ, phải không? Là con mắt thì là chân đi thì yếu ớt nè, ngồi đâu thì liêm nhiêm, đứng đâu thì ngủ gục, tâm trí lờ đờ, chập chờn mê tỉnh. Mà ở những người chập chờn mê tỉnh thì nằm trên bao nhiêu hết. Những người thiếu ngủ nằm trên bao, nằm xuống trên bao. Cái giấc ngủ không có sâu, cho nên phải trên bao. Giấc ngủ sâu là giấc ngủ đầy đủ, mà giấc ngủ không sâu thì nó thức dậy hoài à. Có những người thiếu ngủ, ngủ hoài cũng được. Ngủ hoài cũng được, ngủ mà không ngủ, thấy mình ngủ bên mình tức lắm, mà sao mình ngủ không được, nghe không? Chứ càng ngủ nhiều thì càng ngu, đúng không nói vậy? Càng ngủ nhiều càng mập phì, dư đường như mỡ dư bột, thấy không? Dư tùm lum tại ngủ mà. Mập mấy người mà ăn nhảy đó, ăn hoài đi ngủ hoài đó, mấy người đó cái thân này nó có đẹp đẽ nữa đó, mập lù à, phải không? Giống như cái lu nước đi à, xấu lắm mà thì nó chê, nhưng mà cái thật ra họ ăn nhiều quá rồi họ ngủ nhiều quá phì đó. Chiều về mà ăn một tô vô rồi ngủ rồi phải học những điều trên nó cho lấy là đi tìm nguồn vui. Trên ngũ dục lạc là tự dấn thân vào con đường bại hoại. Lát tôi giải cái này, Đức Phật giải, tôi giải. Mà con đường thăng trầm, con đường dính mắc khó có thể thoát ra. Cái ngũ dục lạc này là tài sắc danh tình tiền này, nó làm cho con người đi vào con đường bại hoại. Tức tối, bây giờ tiền của mình tức tối, rồi được không được, tăng dần ở trong hãng, thấy không? Đủ thứ khổ đó. Đức Phật nói nè, những ai đã từng đi qua năm con đường trần dục lạc này, họ đều thấy rõ bản chất giả tạo mê hồn của nó. Ai đã từng đi qua con đường này không? Ai cũng từng đi qua con đường này hết đó. Họ chính là những chứng nhân thật sự để phơi bày cái bộ mặt thật của ái dục, tại vì họ đang ở trong đó và họ đã trải qua rồi mà, thấy không? Đó, thì những điều họ trình bày ra cho mình đó là những kinh nghiệm tâm thế à, phát xuất từ tim não của họ. Họ đã đau khổ trong đó rồi mà, trong gia đình, vợ con, trong đi việc kiếm tiền, trong việc tranh kinh nhìn danh vọng ở trong hãng, trong xưởng, trong trường đời đó, rồi những cái ngủ mà ngủ không đủ, rồi đi tìm món ăn, đi nấu món ăn cho ngon đó. Và đừng từ nói nè, nấu á, và đừng nói muốn đồ bánh xèo á, và đừng nói là phải đi lo mua giá lòng bột rồi quậy nghệ, không có nghệ gì làm không được, làm một lá cả một buổi sáng thì làm cho tới trưa chiên xèo xèo lên ăn tới 10 phút à. Khổ thì to á, ngon mà thiếu ớt thì cũng đòi cho được, mà thiếu gì cũng đòi cho đủ, rồi là má thì đó cái nhiều mà ăn có mấy phút à là nó biến mình chắc khác à. Bởi tôi mới nói bây giờ mình ăn bánh xèo vô đi, cái mình nhai nhai mình không có nuốt, cái mình nhả mình nhổ ra cái tô, cái mình nhai nhai cái khác mình không nuốt mình nhả ra cái tô, cái mình nhả ngồi cái mình để ngủ một phút ăn cái tô kia ăn được không, thấy không? Ăn vô khỏi miệng á là sao, nó thành chất khác rồi, ghê lắm. Của mình mà mình ăn cũng được, cái gì của vợ đâu, ghê lắm. Mình vậy đó mà làm từ sáng tới trưa mới được cái món gì ăn, khổ gì đó. Bởi những người mà họ đang dấn thân trong cái ngủ dục lạc tài sắc danh thực tiền này, họ sẽ nói ra cho mình những cái kinh nghiệm rất là thâm thúy, phát xuất từ tim não của họ, từ trong tận cùng cõi lòng đau khổ của họ. Họ trình bày cho mình nghe những cái đau khổ về tài sắc danh thực tiền mà họ dấn thân vào đó bằng nước mắt, bằng nghẹn ngào, bằng uất hận.
Khổ lắm
phải không? Đức Phật dạy rằng á, ở trong kinh Tập A Hàm Đức Phật nói nè, người đi tìm cái vui, cái hạnh phúc trong sắc dục, trong ái dục thì hưởng vị ngọt rất ít mà nếm chất cay đắng rất là nhiều. Rồi hưởng thụ á, hưởng thụ thì rất là nhỏ mà tai họa thì rất là lớn, phải không? Vì trong kinh á, người bất tránh á, nhớ gì có học kinh người bất tránh không? Đức Phật nói nè, người chạy theo 5 món dục lạc để tìm sự an vui giống như con chó gặm khúc xương trần vậy đó. Đó, càng gặm nó càng thấy thèm khác. Vì cái khúc xương á, nó không có thật, khúc xương trần lại khúc xương sâu nhà không có thật. Cho nên con chó nó gặm, càng gặm á, càng thấy không có thỏa mãn được con đói của nó. Mà nó cái thèm khác hoài, nó đâu có no. Khúc xương có thịt đấy, đâu có no, mà gặm hoài à. Cho nên á, người mà thấy vui ở trong ngũ dục lạc này á, giống như con chó nó gặm khúc xương vậy, không bao giờ thỏa mãn được con đói hết á. Cho nên á, Đức Phật nói á, ngũ dục lạc á, như bó đuốc được gió vậy đó. Ai mà ở trong đó thì bị chấn tay, bị nắm mặt, như cây phai trái vậy đó. Khi mình ở trong cái tài sắc cho mình thì mình gia đình, vợ con, chồng con rồi á, nó nhiều bổn phận á, như cái cây phai trái vậy đó, nó quằn xuống à, nặng nề đó, phải không? Như hố hàng hồng nhé, nóng bất lúc nào cũng cằn nhằn cử nhữ, bất lỗ bất phải, đòi hỏi rồi hờn dỗi rồi ô đủ thứ cho nó bực lắm. Thấy cái mặt mấy bà nó mệt trời đất. Rồi như con đánh độc, như khúc chân trần nhé, Đức Phật nói á, khi á mình sống trong cái này á, tài sắc trên đường về này mà mình thấy là vui á, quý vị nha, chứ không phải mình thấy tình đường nó có gì đâu. Bởi vì những cái ý niệm về ái dục và tự thân của ái dục rất khác nhau. Đây, Đức Phật có gì bắt đầu nói nha. Những ý niệm về ái dục thì rất khác nhau, và những ý niệm về ái dục á thì nó đẹp đẽ lắm. Đó, Đức Phật nói nó rất là đẹp. Nó là những ảo tưởng sai lầm, nó không phải là chân hạnh phúc. Đức Phật nói nè, ý niệm làm sao? Khi mình nghĩ tới những cái này mà mình muốn nắm bắt á, mình muốn đi làm có tiền nè, mình muốn tiền nhiều, rồi mình muốn có vợ đẹp, có chồng tài á, rồi mình muốn cái danh tôm á, mình ý niệm gì đó là mình đi nghĩ gì đó thôi, mình đang nghĩ gì đó thì mình đang thôi muốn bắt nó về cho mình á, đó là những ảo tưởng sai lầm về sự hạnh phúc á. Khi mình đã lội vô trong đó rồi mà lúc ban đầu mình mới chưa dấn thân vô á, mình nghĩ là nó thích lắm, cho mình dấn thân vô thì nó đức Phật gọi là có là những cái ảo tưởng sai lầm về sự hạnh phúc á. Nhưng mà cái tự thân của nó là chua cay đà trói buộc là khổ đau. Tại sao Đức Phật sẽ chứng minh cho quý vị thấy nè, ý niệm dễ dục á mà mình thấy nó đẹp, ý niệm lúc nào nó cũng đẹp á quý vị nhớ nha, cái này nó đẹp lắm, khi á mà mình đã mới gặp nó đẹp lắm, cái gì cũng hay cũng đẹp, cũng là bình an cũng là êm đềm, cho nên Đức Phật nói đừng có ảo tưởng thôi. Nhưng mà tự thân của nó, sự thật á mà mình nhảy vô nó rồi á mới gọi là tự thân. Khi mình nhảy vô nó rồi thì mình đã thấy chua cay trói buộc rồi đó, đau khổ. Hồi nãy Đức Phật cũng trình bày năm cái đó cho mình thấy rồi đó. Thì đây rồi bây giờ á, Đức Phật nói á, Đức Phật dạy rằng những nhận thức sai lầm về ngũ dục lạc á và bị dính mắc vào á, nó khó gỡ ra, rất là khó gỡ ra lắm. Nhưng mà chính do ta tạo ra cho ta chứ không có ai làm cho ta đau khổ lắm. Phải chính mình thích không? Chính mình là người thích á, chính là mình người thích. Mình thích mình mới nhào vô, chứ ai mà đem mình vô, thấy không? Ai mà đem mình tới đây? Thì Đức Phật nói là thí dụ cho mình một cái thí dụ như hai người nam nữ á gặp nhau đi, rồi rất là thích nhau, họ liền nảy ra một ý niệm đẹp đẽ hạnh phúc ngọt ngào trên hai cho cái người kia. Mình gặp một cái người đó mình thương yêu á thì mình liền suy nghĩ á những cái hạnh phúc ngọt ngào đẹp đẽ cho cái người mình kia đó, thương mình mới gặp đó đó, hơn là mình rõ biết cái tự thân của người kia. Tại nó mê mờ, phải không? Nhưng ý niệm đẹp cho người kia đó. Đức Phật nói nè, không thấy rõ ái dục á mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người vào nẻo chết. Thế nào quý vị thấy không? Không thấy rõ ái dục á thì mình mới vướng vào nó. Mà mình đó, những cái ảo tưởng á, mình thấy nó đẹp ở trên cái ái dục kia á, là đưa người vào nẻo chết. Thì đây Đức Phật kể chuyện hai người nam nữ đó là lập gia đình với nhau á, thì mới gặp nhau á thì có cái ảo tưởng về ái dục, cái ảo tưởng về kia là ý niệm về ái dục, và những cái ảo tưởng á thì nó đẹp, ảo tưởng nó cũng đẹp, thì thấy người kia là sao, ngọt lắm, ngọt ngào hạnh phúc nè, mà không thấy được cái bản chất của cái người mình theo thương đó hả. Cái niệm của ta về người kia vô cùng địa khảo, phải không? Ta vô cùng địa khảo, như là người đó vui tươi nè, tế nhị lắm, rồi ngọt ngào lắm, đầm ấm lắm, duyên dáng lắm, rồi thành thật lắm và hy sinh, mà cái người mà mình nó nghĩ á, nó cao thượng á. Khi gặp nhau, mới gặp nhau mà cái gì không che giấu hết á, đâu có bày tỏ bộ mặt thật ra đâu, cho cái ý niệm về người kia á, rất là đẹp đó. Và họ cùng nhau nắm bắt cái bóng dáng, cái hạnh phúc đó đó. Cho nên hai bên đều cùng nhau để nắm bắt cái hạnh phúc đẹp đẽ mà duyên dáng thì mỹ dịu dàng ngọt ngào kia, vui tươi kia, thì họ cùng nhau xây dựng gia đình. Có phần nói vậy. Nhưng khi dọn về á, sống chung với nhau rồi á, thì cái tự thân quá dục á, hồi nãy mấy ông một bên là ý niệm, bên kia là tự thân á, cái tự thân quá dục á thì á, tự thân của nó được phơi bày ra. Tự thân phơi bày ra là phơi bày cái gì? Con người thật kia nó lộ liễu ra, cái con người thật của ta với những cái đức tánh của họ nó bị lộ ra khi mà họ cưới họ về rồi, sống chung với họ rồi, thì những nó lộ ra những cái đức tánh xấu, những cái đức tánh xấu nó xuất hiện. Thì lúc bây giờ á, trên cái đối tượng kia Lúc bây giờ họ mới thấy là cái ý niệm của mình á, nghĩ cho người kia đẹp như vậy á, là một ý niệm sai lầm. Không có trúng như mình tưởng từ lúc đầu phải không? Sai lầm. Đó. Người đẹp, dịu dàng, tươi mát kia thì bây giờ sao? Khó chịu nè. À, tự thân của nó là cái bản thân của người mà mình mơ mộng để đẹp đó. Có thử gì nữa không quý vị? Kinh nghiệm trong mình sống là biết mà. Có thì chỉ cho trong kinh thôi. Ha. Tự thân ái dục là chính con người của mà mình đem về đó, sống với mình đó. Mà tính là đồ đạc, tính là nhà, rửa xe cổ mình đem về thì nữa không? Cái cô kia đem về sống với mình rồi mà mình cưới về nhà, thấy không? Thì bây giờ bắt đầu tự nhiên cố lời cái khó chịu ra. Khó chịu lắm, đi về trễ một chút là nó chửi mình liền. Rồi nó chua chát, nó nói sao? Nói một lời ngọt cũng có nữa. Rồi nó hằn học. Con mắt thì trợn đó, trời ơi, bây giờ đâu có thị mị như vàng nữa đâu, đâu phải là nàng tiên nữa. Rồi nó ha, cay đắng. Cay đắng là nói với mình những cái câu rất là cay đắng. Rồi lạnh nhạt với mình phải không? Tỉnh luôn. Hờ hững. Từng vàng bước lên, không như lời đâu. Nhưng mà nó ra tham vọng rất là nhiều. Bây giờ bắt đầu nó tham vọng là nó kêu mua xe mới đi, nhà phải nhà lầu, phải có hộ tấm cho nó bê. Rồi như sao? Thời gian sau rồi nó đời cái dấu trá ra. Tiền có hay nói không? Phải không? Ông chồng cũng đi ngoại tình. Ông chồng đi ngoại tình, bà vợ cũng ngoại tình đó. Rồi nó đòi hỏi đủ thứ rồi nó ích kỷ và nó thù hằn. Không phải không? Cái tự thân của cái bản chất con người nó nhiều, cái này nó lồi lên. Đức Phật nói như vậy. Có phải không? Người ta đau khổ. Thì bây giờ mình mới, cái người kia, hai người đều dở rẻ rồi hết. Thì cô ta, hay là chàng ta bây giờ không phải là nàng tiên nữa, phải không? Không phải là tiên nam nữa. Mà mình mê mà hồi xưa, mình thấy là tiên nam hay là tiên cô á, thì mình mê hồi xưa á, thì hình như á, mình đã vô tình lắm. Trước về nhà một bà chành, phải không? Hay là một ông mà quỷ là sát gì đó. Đó mình vô tình á, mình bây giờ mình tự nhiên mình tỉnh ra. Mình thấy cái ý niệm về cái dục kia nó không phải. Bây giờ mình mới thấy rõ là những cái đó là những mê lầm mà Đức Phật nói đúng á. Thì giờ á, bà ta hình như là một con, một cái bà cái là gì, là chàng hay là một con sư tử Hà Đông gì đó. Là sư tử Hà Đông mà dữ lắm, đặt đồ rồi giữ mặt mày thấy ghê đó, chứ không phải đẹp ngày xưa đâu. Nhưng mà mấy hôm nay khi lập gia đình thì mình phải sao, mai lương đi làm để lập mua nhà cho nó ở, mua xe cho nó chạy, nấu đồ cho nó ăn, giặt quần áo cho nó, lau nhà lau cửa, cắt cỏ đủ hết á. Nhưng mà rồi đưa đón nè, rồi chịu ảnh hưởng cho cả cái gia đình bên vợ bên chồng đó, rồi ô đủ thứ cho á, rồi mình đã khổ, mình đi làm mình khổ cái chết, mình còn nghe những lời cằn nhằn trách móc chửi bới hờ hững, mình thấy lại phạt khổ bao nhiêu. Hưởng thì rất ít mà khổ thì rất là nhiều, phải không? Đó khổ giờ đấy là Đức Phật nói lắm á, chừng ấy mới dở mộng mới thấy là cái ý đẹp, cái niệm đẹp cái ái dục đó, nó khác hẳn cái tự tâm của ái dục, khác hẳn à. Không phải mình nói ra đây để mình bỏ nha, mình nói ra đây để mình biết cái bộ mặt thật của cuộc đời nó là như vậy đó. Cho nên mình đỉnh bơ à, chỉ như nó vậy đó mà. Nếu nó không vậy Đức Phật nói sai sao? Cho nên mình, nếu mình thấy người ta tử tế mình cũng đợi chừng nào nó lòi cái này ra không, mà mình đợi mà nó lòi ra cái mình thấy không có gì đó, tại vì mình cũng sẵn rồi. À, Đức Phật nói phải là nói cho mình chán đó nha, nói cho mình vững đó. Đức Phật gọi đó là hưởng vị ngọt ít mà cay đắng nhiều, hưởng thụ nhỏ mà tai họa nó hưởng. Có thấy không? Rước về một chị ơi hay là một anh ơi rước về rồi thì mới biết cái bản thân cái tự tâm của ái dục á, nó là vậy đó, nó vậy đó. Trong kinh Tạp A Hàm á, giờ là Đức Phật có một cái câu chuyện như nè. Có câu chuyện à, một vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này vào thời Đức Phật là con nhà rất là giàu,